Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3 từ câu 10 đến câu 18. Khi ấy dân chúng hỏi ông Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy." Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi." Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình." Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt." Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ 3 mùa vọng. Để chuẩn bị cho sứ vụ của Đức Giêsu trong trần gian, Thiên Chúa đã dùng Gioan Tẩy Giả, một người nhiệt thành và mẫu mực trong cả cuộc sống lẫn sứ vụ. Để cảnh tỉnh lòng dân, Gioan đã đưa ra những đòi hỏi rõ ràng và dứt khoát tùy từng đối tượng. Hối nhân cần chứng tỏ sự sẵn sàng từ bỏ quá khứ tội lỗi để bước vào cuộc sống mới qua việc hoán cải và chịu phép rửa. Trong số những người tác động mạnh mẽ bởi lời rao giảng của Gioan và xin chịu phép rửa có cả những người thu thuế và quân nhân. Trong các sách tin mừng nhất lãm, chỉ có sách tin mừng theo Thánh Luca nhắc đến những người thu thuế và binh lính đứng giữa những người đến nghe Gioan rao giảng và muốn được chịu phép rửa. Đây là một điểm khác biệt. Vậy tại sao những đối tượng này lại được Luca quan tâm đến thế? Đó là khi lòng hoán cải thôi thúc, chúng ta sẽ phải đặt vấn đề: chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi này xuất phát từ lòng hoán cải và khao khát tìm kiếm ơn cứu độ. Cả những người thu thuế và binh lính đều thắc mắc về vấn đề này. Vào thời Chúa Giêsu, những người thu thuế bị xem là những người tội lỗi và bị coi thường vì nghề nghiệp của họ. Nhưng họ tìm đến Gioan vì tin rằng ông có thể hướng dẫn họ tìm ra thánh ý Thiên Chúa. Đáp lại, Gioan giúp họ thấy rằng sự ăn năn và lòng yêu mến Thiên Chúa phải được thể hiện bằng hành động của sự công chính. Những người thu thuế không cần phải từ bỏ công việc đang có, nhưng phải cố gắng không làm quá điều họ được yêu cầu, nghĩa là không thu tiền của người khác cách bất chính để làm giàu cho bản thân. Khi thi hành sứ vụ giữa dân chúng, chắc chắn Đức Giêsu biết rất rõ rằng những người thu thuế bị coi là người tội lỗi và việc đứng chung với họ cũng sẽ bị coi là ô uế. Thế nhưng, người không chỉ hòa mình trong số họ mà thậm chí còn chọn một người thu thuế làm môn đệ. Qua đó, người xóa bỏ mọi rào cản của định kiến với người bị xa lánh, bị ghét bỏ, bị coi là tội lỗi, và người đến để đưa họ trở về, chỉ cần họ thực lòng hoán cải. Đối với các quân nhân, Gioan cũng đòi hỏi họ phải thay đổi triệt để bằng cách mời gọi họ từ bỏ bạo lực và bằng lòng với số lương đang có. Những hành động kể trên xem ra khá đơn giản nhưng cũng không phải dễ dàng, vì họ phải thay đổi những hành động quen thuộc vốn mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân. Nhưng đó lại chính là cách duy nhất để một người thể hiện lòng hoán cải và đón nhận ơn cứu độ. Do đó, một khi ý thức được việc làm sai trái của mình, người ta phải thay đổi, phải sống một đời sống mới với sự lương thiện và công chính. Sự hoán cải của những người thu thuế và binh lính cho thấy rằng những người bị xã hội coi thường lại là những người đầu tiên đến xin đón nhận ơn tha thứ và thay đổi đời sống. Đây là ước muốn tốt lành và là cách đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi. Thay đổi nếp sống cũ là điều rất khó, nên để làm được, trước tiên chúng ta cần đến ơn Thiên Chúa trợ giúp. Tiếp đến, chúng ta cần phải sẵn sàng sống theo hướng dẫn của Thiên Chúa qua giáo hội và những người có trách nhiệm trong từng hoàn cảnh cụ thể của đời mình. Gioan Tẩy Giả mời gọi dân chúng chịu phép rửa trong nước để diễn tả lòng hoán cải. Đồng thời, ông cũng hướng lòng dân về đấng Mêsia sắp xuất hiện. Tuy một số người lầm tưởng Gioan chính là đấng Mêsia, nhưng ông đã thẳng thắn nhìn nhận mình chỉ là người đi trước dọn đường để mọi người chờ đón đấng Mêsia mà thôi. Gioan còn khẳng định rõ rằng ông không xứng đáng cởi quai dép cho người. Ở đây chúng ta thấy có sự khác biệt giữa phép rửa bởi Gioan và phép rửa bởi đấng Mêsia. Phép rửa của Gioan được thực hiện bằng nước, đang khi phép rửa của đấng Mêsia sẽ được thực hiện trong Thánh Thần. Gioan làm phép rửa diễn tả sự hoán cải, từ bỏ quá khứ tội lỗi và trở về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, để có được sự biến đổi hoàn toàn trong linh hồn, hối nhân cần nhận được phép rửa trong Thánh Thần qua hành động của đấng Mêsia. Đây cũng là thần khí mà các Kitô hữu lãnh nhận được qua bí tích rửa tội. Quả thế, nước không thể biến đổi toàn bộ cuộc sống bên trong con người, vì chỉ có thần khí của Thiên Chúa mới đủ sức làm điều đó. Trong Đức Giêsu và nhờ hiệu quả của phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, con người được biến đổi sâu xa và được sinh ra trong sự sống mới trong gia đình của Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao bí tích rửa tội được thực hiện một lần trong đời và sẽ không bao giờ mất đi ấn tín. Quý vị và các bạn thân mến, càng lún sâu vào tội lỗi, càng lún sâu vào vũng bùn nhơ, chúng ta càng cần được ơn Chúa biến đổi và dẫn đưa về với Ngài. Mùa vọng là cơ hội tốt để chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể, để mở lòng ra nhìn nhận thực trạng của mình và để bám vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta sống niềm hy vọng vì biết rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương tội nhân khi họ thực lòng sám hối, và vì biết rằng không có vị thánh nào không có quá khứ và cũng không có tội nhân nào lại không có tương lai. Trong tuần thứ ba của mùa vọng này, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện này. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, lòng nhân từ của Chúa thôi thúc chúng con trở về với Ngài, dù chúng con biết bao lầm lỗi. Xin cho tâm tình sám hối của những người thu thuế và binh lính trong bài tin mừng hôm nay cũng là tâm tình ăn năn sám hối của chúng con, để chúng con biến đổi và được đổi mới, nhờ đó sống một đời sống mới dưới sự soi sáng của thần khí Chúa và được ơn cứu độ muôn đời. Amen.